dan zo je zanam la jan jo pad dan ne ja so che da je 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 ve zanam do la ben ja san je do ba so yo dan zo je zanam la jan jo pad dan ne ja so che da je 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 ve zanam je do la ben ja san je do ba so Jodan Zuje Jonam La Janjo Bado Dane Jasunse Daje Jonye Jive Sonam Nola Benje Sanje Nubasho
Bodhisattva's practice, practice of giving, so that giving is not difficult since the time for giving one's body, when one is habituated to give it like a vegetable, so that when one have this thought, so that it will be not difficult for bodhisattvas to give one's own body.
Thì chúng ta đang học bài nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên chương thứ 7 Hạnh Tinh Tấn. Thì ở đây chúng ta đọc đến câu số 26. Thầy Đa Hoa giảng rằng là khi mà chúng ta khi mà một vị Bồ Tát hành trì hạnh thí và cần phải bố thí cái thân mạng của mình, thì lúc đó sẽ không có khó khăn gì cả, vì khi mà đến cái khi mà có thể bố thí cho đi được thân thể thì vị Bồ Tát đã hành trì hạnh thí đã quen, cho thân thể cũng sẽ giống như là cho rau cải, không có khó khăn gì cả.
Thank you.
So at that time, so that one can offer one's flesh and so forth. So therefore that the bodhisattva at that time, so there's no difficulty in giving one's body or flesh. So since there's not the slightest difficulty, so that it is unreasonable to be afraid or thinking that it's too difficult that I cannot give my flesh or body. So then next says, it is suitable to like, since it likes suffering and is strengthened through happiness.
Thì câu số 26 chánh văn nói rằng là một khi mà chúng ta đã có được cái ý thức là thân thể của chúng ta cũng giống như là rau cỏ vân vân, thì lúc đó mang thân thể của mình mà cho thì không phải là điều khó khăn. Thì đó là Bồ Tát nhờ huân tập, nhờ quen thuộc với cái hạnh thí và có cái ý thức rõ ràng là cho thân thể của mình cũng không khác gì như là cho rau cỏ. Vì vậy việc làm này không có gì là khó khăn cả, vì không khó khăn gì cả. Cho nên chúng ta bây giờ khi nghĩ đến cái việc mà thực hành hạnh Bồ Tát mà cho đi thân mạng, cảm thấy sợ hãi, thì cái sự sợ hãi đó là điều không có đáng.
So next it says, there's no suffering in that and happiness increase, therefore it is reasonable to take joy in that. So it's divided into four. So although there is physical and mental discomfort for a person, and knowledge one skillful in the stage of accomplishing the path, there is no suffering from such hardship for one who is knowledgeable or who is skillful. And then, therefore, for a great being, there is no cause for distressing in the prospect of ending in cycle existence. So it is due to such a reason, in terms of progressing along the path, they are explained to be more knowledge than Hinayana. And for this, therefore, it is unreasonable to be disheartened in Vatsala's concept.
Thì tiếp theo là chúng ta xem cái phần Ngài Tịch Thiên giải thích rằng là không những là không nên sợ hãi cái pháp hành của Bồ Tát cho đi thân mạng, mà ngược lại chúng ta nên thích thú với lại cái điều này. Đó là vì không những cho đi thân mạng nó không làm chúng ta đau, không làm chúng ta khổ, mà lại còn mang đến hạnh phúc và cái niềm an lạc cho cái người thực hành cái hạnh thí ba la mật này. Thì trong cái điểm này Ngài Tịch Thiên giải thích qua bốn cái điểm nhỏ. Đó là nói rằng là khi mà chúng ta cho đi thân mạng mà cảm thấy đau và cảm thấy khổ, thì đó chỉ là vì chúng ta không có biết rõ cái thứ tự đến lúc nào thì chúng ta có thể làm được cái việc đó. Nếu như mà chúng ta biết rõ ràng, hiểu rõ về cái thứ tự đến chừng nào thì chúng ta có thể làm được việc này, thì chừng đó chúng ta sẽ không có phải chịu cái sự khổ đau, sự khổ và cái sự đau khi mà cho đi thân mạng. Cái điểm thứ hai đó là được như vậy, đó là vì Bồ Tát thì không có mệt mỏi, không có tạo cái nhân để mà khiến cho một vị Bồ Tát cảm thấy đau khổ mệt mỏi trong sinh tử luân hồi. Cái điểm thứ ba đó là vì lý do đó mà Bồ Tát hạnh, con đường đi của Bồ Tát được xem là thiện xảo hơn là cái con đường của tiểu thừa, con đường của các vị thanh văn. Và tiếp theo phần thứ tư là nói rằng là vì vậy cho nên chúng ta không nên cảm thấy sợ hãi, chán nản khi mà nhìn thấy tất cả những cái hạnh vĩ đại của một vị Bồ Tát.
Cái xe này cái xe nó không có nước lắm. 8%. Nó là 8%. Tuy nhiên lúa và chữ nền cái nền thẳng lên được.
Therefore, wrong conceptions and negativities harm mind and body. So, the bodhisattvas, so that since they have abandoned the negativities, so that they do not have suffering, physical and mental suffering, because that suffering are the result of negative karma or the negativities. So since the bodhisattvas, those who have abandoned negativities, they do not have the suffering. And the second, and no dislike because of being skillful. So the bodhisattvas are being skillful that in skillful in like realizing that the reality of the objects, and also that skillful in the right time practice giving one's body. So therefore they do not dislike even when they have to give their pleasure the body. And therefore so that since they realize the realities of all phenomena, so that and that they abandon the intellectually acquired conception grasping of the self, so therefore there is no wrong conceptions or distortions. Therefore that so they do not have this wrong conception. Since they do not have this intellectually acquired conception grasping the self, so that they would not accumulate negative karma. So as a result, so that one has to experience suffering.
Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà cho đi cái thân mạng như vậy, cái mà chúng ta cảm thấy sợ hãi đó là cái sự khổ và cái sự đau. Khổ và đau đến từ thân và tâm. Thì ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng là khổ đau như vậy nó đến từ ác nghiệp. Vì chúng ta tạo những cái nghiệp, thành ra chúng ta mới có những cái kinh nghiệm khổ và đau. Và khi mà chúng ta có cái cảm giác sợ hãi, chán ghét thì nó đến từ cái tâm lý không thiện xảo. Cái người mà không có cái không biết cách thì sẽ thì khi mà hành trì cái hạnh thí như vậy, thí thân mạng như vậy, sẽ thấy khổ và sẽ thấy đau. Đó là vì còn cái ác nghiệp và còn không thiện xảo và không có biết cái cách. Đây, ở đây cái gọi là không thiện xảo có nghĩa là không thấy được chân tướng của sự vật và không biết lúc nào thì chúng ta có cái khả năng để mà cho thân mạng như vậy. Cái sự không biết này cộng với những cái ác nghiệp mà chúng ta có thì sẽ đưa đến với lại cái kết quả đó là cái khổ và đau. Ngược lại, một vị Bồ Tát một khi đã từ bỏ hết được ác nghiệp và một khi có được cái trí biết rõ lúc nào thì chúng ta có cái khả năng để cho thân mạng, lúc nào là cái lúc mình có thể cho được, và không còn cái vọng tâm chấp ngã, không còn những cái ác nghiệp, thì như vậy cái việc làm cho đi thân mạng nó không có cái nhân, cho nên sẽ không đưa đến cái quả là khổ và đau.
Table
Yeah, and that will be new deal.
So next, then there is no cause of great bodhisattva to be tired of cycle existence. So the text is, if the body is happy through merit and the mind is happy through skill, though remaining in cycle existence for the purpose of others, why should those with compassion be tired? So the bodhisattvas they experience physical comfort and pleasure through merit. So that as a result of accumulating merit, such as generosity and so forth, so that the bodhisattva have physical comfort and pleasure while they are still in cycle existence. And and the mind is happy, though. So since the bodhisattva is very skillful in terms of understanding what is to be abandoned and what is to be cultivated, and also the meaning of emptiness, so that they are expert in the meaning of emptiness, so that the ever crying bodhisattva, so that their mind will be always happy. Their mind is always happy. So, since there is no any cause for suffering for the bodhisattva, so why should those with compassion tired, even though they remain in cycle existence for the purpose of other sentient beings?
Tiếp theo chúng ta coi đến cái điểm nói rằng là không còn cái nhân nào cho một vị Bồ Tát, không có cái nhân để khiến vị Bồ Tát cảm thấy chán mệt trong cảnh sinh tử luân hồi. Thì chánh văn nói rằng là thân vui nhờ công đức, tâm vui nhờ thiện xảo, ở lại trong sinh tử luân hồi vì lợi ích của người khác. Những người với cái tâm từ bi như vậy làm sao lại có thể chán mệt cho được? Thì một vị Bồ Tát nhờ công đức Bồ Đề, cho nên không còn cái nhân để đưa đến cái quả khiến cho cái thân cảm thấy đau và khổ. Giống như là vị Bồ Tát ever crying, là lúc nào, cái nghĩa là lúc nào cũng khóc. Thì cái vị này, vị Bồ Tát này nhờ thì cái thân không còn nhờ công đức Bồ Đề, nên cái thân không còn những cái nhân để mà tạo đau khổ, còn cái tâm cũng không còn cái nhân nào để mà đưa đến cái sự khổ tâm. Đó là vì một vị Bồ Tát, như là vị Bồ Tát lúc nào cũng khóc, đã có được cái tâm thiện xảo, biết được điều gì cần lấy, biết được điều gì cần bỏ, hiểu được cái nghĩa của tánh không, và vì vậy không còn nhân nào để tạo cái khổ cho tâm. Thì ở đây chúng ta thấy là cả trên phương diện tâm, thân và tâm, thì một vị Bồ Tát đã từ bỏ hết tất cả những cái nhân để đưa đến khổ đau. Và một vị Bồ Tát như vậy ở lại trong cái cõi sinh tử luân hồi hoàn toàn là vì cái lợi lạc, phúc lợi của người khác. Cho nên với cái tâm từ bi rộng lớn như vậy, một vị Bồ Tát ở lại trong sinh tử luân hồi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Yes.
enjoy on the soul. Yeah.
Nhưng cái đời này thì tình yêu tiền là tiền đó, mình nhìn biết tiền là gái tình yêu đấy, còn nhìn ra tình gái đó, do từ do rồi đó, cái gì thân yêu tiền thân yêu bên tiền, mình đã nói thân yêu bên ba con này, như thế, mình nhìn biết như thế, đó, thế, thế thôi mình bây giờ là tốt, thế thôi lúc này thì là chúng thế thôi. 그런 기능 물질은 새로운 데이터는 이런 나무다 보용을 이 주제는 새로운 리듬이 나왔는데 이럴 때 그런 거만이 새로운 용어를 이놈이 예비에 비친 리원의 전용을 얻다 예비는 지시 시험을 상반 공조는 이놈이 시발에 기반이 돼 이놈이 이제봐 생일을 지나고 이제 생일을 딱 상관을 이러면은 단지 또 생일을 썼네요 생일이 단 생일을 되면 예수는 좋지 않아요 생일을 라니더래 어? 돈이 또 미신이 미신이 좋지 않아요 생일을 라니더라 어떻게 돈을 갖고 내니까 장가를 보냈다 이 인바인 여기 사람도 뭐 하는지는 오늘 지혜로운 것이 아니라 지혜로운 것이다 왜냐면 이제는 동안에 변대 이런 것도 심층 보여야겠다 세화 전지여야겠다 동안 신도가 말세를 걸어 동안 신의 말이지 이제는 보안이 있으나 인지 제도 제출 그 말이 있다 대신으로
现在讲出这些事，年初农民出这些，现在讲出他们做这些事，年初这段时间出这些事，你现在说的，你的，你的农村的现在到，那地方，地方，你当地的农民现在的事情，还是做，偏干农村。
你把钱把这个了吧，把那点你把两百两千给我了，给的你这点还算多，嘛，给你这点多嘛，现在兄弟钱，现在就兄弟钱，现在，可能我是买的钱，你现在就是当的现在。
今年抢救个生命到，我们一定把十万钱挣死，相当于是一个做，都把钱没钱，拿不着吧？难得，难得交这些东西。
By
the virtues of merit, so that bodhisattvas have physical pleasure or comfort while also, while they're in cycle existence. So it's because of the result of practice, such as the practice of generosity, practice of moral discipline, practice of patience, and practice of just effort. So that these are the causes that while bodhisattvas are still in cycle existence, they have this physical pleasure. So by practicing generosity, so that when you give something to transcendent being, so that will bring happiness and joy to this transcendent being. So as a result, also that one receive or experience joy and happiness. And the second is the moral discipline, the practice of moral discipline or ethics. So that is the main cause for physical happy or pleasure. So that as it is said, engaging in the middle way, that there is no other cause of high rebirth than the moral discipline. So therefore, the moral discipline is one of the cause of having the comfortable or physical pleasure. And also next is the practice of patience, so that it says that the practice of patience as a result, so that one will have a beautiful form, and also as a result of practicing patience, so that one will have the intelligence that will be able to differentiate what is good and bad, and then one will rely on, or one will be praised by among many experts or scholars. So this is the result of practicing patience. And particularly the course, which is practice of joyous effort or enthusiasm. So this the practice of generosity, moral discipline, and the patience, that included they are the cause to accumulations of merit. And then the joyous effort that is both that for the one needs joyous effort in order to accumulate the accumulation of merit as well as accumulation of wisdom. So therefore, since the bodhisattvas, they have accumulated those causes, so that the practice of generosity, moral discipline, passion and joyous effort, etc. So that while they are in cycle existence, so they have this physical comfort. And out of compassion, so that because the bodhisattvas, the great bodhisattvas, take rebirth in cycle existence out of compassion. So therefore, that there's compassion so strong, so that they are the wish to free ascended beings from the suffering. So that type of compassion is very strong. So therefore, the wild bodhisattvas are in cycle existence, so they never get tied or upset. Upset for working for the welfare of other sentient beings. And next he says, because of this reason, so that they are said to be more skilled in achieving, the bodhisattvas are said to be more skilled in achieving the path than the Hinayana practitioners. So the next verse says, they exhaust previous negativities through the power of the mind of enlightenment, and they contain an ocean of merit, therefore they are said to be superior by the heirs. So after one has generated bodhicitta, so then the advantage or the benefit of cultivating bodhicitta is that whatever negative karma or negativities that one has previously accumulated will be eliminated because of the power of this bodhicitta. And then also that all the negative karma that to be born in the lower realms are all eliminated by developing this bodhicitta. And also that after developing bodhicitta, so that whatever practice that one undertakes, so that it becomes very powerful in order to complete to accumulation, the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. So therefore, the path, the bodhisattva paths, the practice that I'm taking by bodhisattvas are superior to the lower practitioner of the hinayanas.
Nhờ vào cái lượng công đức vĩ đại mà một vị Bồ Tát chỉ có thể có được những cái kinh nghiệm an lạc, không có những cái loại kinh nghiệm khổ đau. Đó là nhờ hành trì hạnh ba la mật. Hạnh ba la mật ở đây chúng ta nói đến hạnh thí, giới, nhẫn và tấn. Khi mà hành trì những cái hạnh ba la mật này thì sẽ tạo cái nhân để đưa đến cái quả an lạc. Cho nên một vị Bồ Tát chỉ có những cái kinh nghiệm an lạc trong tâm và trong thân mà thôi. Nhờ hành trì hạnh thí, khi một vị Bồ Tát hành trì hạnh thí thì sẽ khiến cho cái người nhận cho người khác cái gì thì sẽ khiến cho người khác vui. Và vì tạo cái nhân vui đó cho nên chính bản thân của Bồ Tát cũng có được cái nhân để mà đạt đến cái quả an lạc. Tiếp theo, khi hành trì hạnh giới thì trong Trung Quán Luận có nói rằng là ngoài giới ra không còn cái nhân nào khác có thể đưa đến cái quả để tái sinh vào thiện đạo. Vì vậy giới là cái nhân tố chính để dẫn chúng ta đến với cái nguồn an lạc. Tiếp theo là hạnh nhẫn. Khi mà một vị Bồ Tát hành trì hạnh nhẫn thì cái quả đạt được, thứ nhất đó là cái thân tướng sẽ rất là đẹp, có được những cái tướng hảo. Thứ hai là cái tâm sẽ sáng, có trí tuệ, biết phân biệt điều gì cần lấy, điều gì cần bỏ. Và cái lợi ích thứ ba đó là khi hành trì hạnh nhẫn thì sẽ được tất cả những kẻ trí tôn kính và khen ngợi. Thì đây là hành trì hạnh thí, giới và nhẫn, như vậy sẽ tích tụ được rất là nhiều công đức. Cái phần công đức được gọi là cái phước đức. Còn khi mà chúng ta hành trì hạnh tấn thì có thể tích tụ được cái công đức phước đức, và đồng thời cũng có thể tích tụ được cả cái phần công đức trí tuệ. Hành trì hạnh ba la mật như vậy, một vị Bồ Tát tích tụ được vô vàn công đức rất là nhiều, nên bao giờ cũng có đầy đủ cái nhân để mà có được những cái kinh nghiệm an lạc trong thân và trong tâm. Lại với cái tâm từ bi, một vị Bồ Tát có cái tâm từ bi nguyện sinh vào cõi sinh tử luân hồi để độ sinh. Cái tâm nguyện này là một cái tâm mãnh liệt vô cùng, rất là mãnh liệt. Nhờ cái tâm này cho nên một vị Bồ Tát đã vì cái lòng từ bi muốn lợi ích cho chúng sinh mà sinh vào cõi sinh tử luân hồi. Thì sống trong cái cõi sinh tử luân hồi, một người có cái tâm nguyện mãnh liệt như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy chán, cảm thấy mệt khi mà lo lắng cho chúng sinh. Vì lý do đó mà nói rằng là một vị Bồ Tát thù thắng và thiện xảo hơn thanh văn nhờ có cái tâm Bồ Đề. Thì câu kệ số 30, ngài Tịch Thiên nói rằng là mọi ác nghiệp cũ đều tan biến không còn nhờ sức mạnh của tâm từ bi chứa cả một đại dương công đức. Vì vậy mà nói Bồ Tát thù thắng hơn thanh văn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi một vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì cái tâm Bồ Đề này, nó cái năng lực của nó mãnh liệt, nhờ cái công đức Bồ Đề mà tất cả những cái ác nghiệp cũ đều tan hết không còn nữa. Đây là một trong những cái lợi ích phát tâm Bồ Đề. Ngoài ra tất cả những cái ác nghiệp mà sanh vào ác đạo thì cũng bị tan biến hết không còn. Và bất cứ là hành trì cái pháp hành nào thì nhờ cái năng lực của tâm Bồ Đề mà một vị Bồ Tát cũng sẽ tiến bộ rất là nhanh chóng và mạnh mẽ. Và vì vậy mà chúng ta nói rằng là Bồ Tát, con đường của Bồ Tát thù thắng và thiện xảo hơn con đường của thanh văn.
Mm-hmm.
So, as it's in the text says that because of the great compassion, so that bodhisattvas would not get tired one day in cycle existence working for the welfare of ascended beings. So it is said that when bodhisattvas take rebirth in samsara, it's either by karma or by out of compassion. So these are the two causes. So there are some bodhisattvas that out of their karma, so they rebirth in their lower realms, but it is said that they will not remain there for a long time. So it's a very short time that so it's like a bouncing of the ball, you know, that it bounces very quickly, so instantly, so that it will liberate from lower realms in a very short time, for instance. So that, So, there was one monk from Gombati temple, second row. Seshu monastery, so that actually he had not studied well, so that but he painted quite well. So he was painting Maitreya Buddha. So he was painting Maitreya Buddha. And the other monk who was quite learned, they asked him that whether Maitreya Buddha has a suffering or not. And then he replied, Maitreya Buddha is an enlightened being, so that he may not have a suffering because he's a Buddha. And then the other monk, they asked him that while sentient beings are experiencing lots of suffering in cyclic existence, so well, Maitreya Buddha would be happy or sad? They asked.
Yes. Sentient beings suffering
So because since he did not study well, so that he couldn't answer. So at that time, that magic Buddha does not have any like thought of upset or suffering, but there's a great compassion that which he embraces, that embraces that wishing all sentient beings, those who are suffering, free from the suffering.
Loss.
So yeah, because the Sanatana said that if one has abandoned negativities from the karma, so there is no suffering. So the reason why Maitreya Buddha does not have any suffering is that he has abandoned negative karma. Just as the negative karma or the negative mind that which harms one's body, in similar way that one's mind is harmed by this the wrong conception, such as conception grasping at the grasping the self. So since the Buddha, Maitreya Buddha, does not have those, has abandoned negative karma, as well as all the wrong conception, so therefore there's no physical and mental suffering. So the main reason why great bodhisattvas do not have physical and mental suffering is that since they have abandoned the negative actions such as 10 and virtuous action, so they do not have physical suffering. And since they have realized the emptiness or the reality of the object directly, so they do not have ignorance. And so since they do not have ignorance, they are not confused. So therefore since they abandon those two core, the main causes that give rise to physical and mental suffering. So since they have abandoned, so therefore they do not have physical and mental suffering while still and the great bodhisattva while they are still in samsara.
Thì ở đây nói rằng nhờ có cái tâm đại bi cho nên một vị Bồ Tát mặc dù là ở trong cõi sinh tử luân hồi nhưng không bao giờ cảm thấy chán mệt khi mà hành trì vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Thì khi nói rằng là một vị Bồ Tát sinh vào cõi sinh tử luân hồi thì cái sự sinh vào luân hồi này nó chỉ có thể đến từ hai cái nhân, hoặc là sinh vì nghiệp, hoặc là sinh luân hồi vì nghiệp, hoặc là vì đại bi mà sinh vào cõi luân hồi. Mặc dù có những vị Bồ Tát có thể vì sót những cái nghiệp mà phải sinh vào cõi ác đạo, nhưng cho dù là như vậy đi nữa, vì nghiệp mà sinh vào trong ác đạo thì nó cũng giống như là giống như thầy Đa Hoa nói, giống như là một cái trái banh mà rớt xuống thì tung lên rất là nhanh, cái thời gian mà ở lại trong cái cõi ác đạo nó rất là ngắn ngủi. Một vị Bồ Tát đã có được cái tâm đại bi, nếu như vì nghiệp mà sinh vào ác đạo thì cũng chỉ ở lại ở trong quả ác đạo một cái thời gian rất là ngắn ngủi, như một cái băng ném xuống rồi tưng lên. Thì thầy kể một câu chuyện, có một vị thầy học thì không nhiều nhưng mà vẽ rất là đẹp, vẽ rất là giỏi. Thì vị thầy này thường vẽ hình của Đức Phật Di Lạc. Có một vị thầy khác học rất là giỏi, đi ngang thấy và hỏi vị này rằng là như vậy thì Phật Di Lạc có đau khổ hay là không. Thì vị thầy này trả lời Đức Di Lạc là bậc giác ngộ, không có khổ đau. Thì vị kia lại hỏi tại sao chúng sinh khổ đau như thế, thì vì sao Đức Phật Di Lạc lại có thể an lạc yên vui cho được. Thì cái vị thầy này không làm sao trả lời được vì tại vì không có học nhiều. Nhưng mà thật ra Đức Phật Di Lạc mặc dù là không cảm thấy, không có những cái kinh nghiệm khổ đau, nhưng vì có cái tâm đại bi cho nên tất cả mọi khổ đau của chúng sinh thì Đức Phật Di Lạc cũng đều ôm trọn hết ở trong lòng. Thì Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu từ bỏ hết tất cả ác nghiệp thì không còn cái nhân nào để đưa đến cái quả khổ cho thân. Đức Di Lạc, Đức Phật không khổ là vì không còn những cái nghiệp để mà đưa đến cái quả khổ. Tất cả những điều này nó đã được thanh tịnh hết rồi. Khi mà có ác nghiệp vì cái việc làm bất thiện mà có ác nghiệp thì điều này sẽ mang đến khổ đau cho cái thân thể của mình. Còn nếu cái tâm mà còn bị vọng tâm chấp ngã thì điều này sẽ mang đến cái sự khổ đau cho tâm. Đức Phật Di Lạc cả cái tâm bất thiện và cả cái tâm vọng tâm chấp ngã, cả hai phần đều đã không còn. Vì vậy chỉ có được những cái kinh nghiệm, chỉ có thể có những cái kinh nghiệm an lạc, thân tâm bao giờ cũng an lạc. Thì lý do vì sao mà Đại Bồ Tát không bao giờ cảm thấy, không bao giờ có cái kinh nghiệm khổ đau, đó là 10 cái ác nghiệp đã tịnh hết. 10 ác nghiệp tịnh hết, tất cả những cái thân khẩu ý đều đã tịnh hết thì thân không còn đau nữa. Và một khi đã chứng được tánh không, diệt được vô minh thì cái tâm không loạn động, biết rõ điều gì cần làm, điều gì không thể làm. Và vì vậy cái tâm an định không bao giờ khổ. Hai cái điều liên quan đến hai cái điều nói trên đều đã từ bỏ hết rồi, vì vậy nên thân tâm của một vị Đại Bồ Tát bao giờ cũng an lạc, không có khi nào có cái kinh nghiệm khổ đau.
Yine de tutamak onları. Yine kambaşa görürüz.
Chitta, so it is unsuitable for me to be discouraged from the actions of bodhisattva, so that one should not get discouraged by thinking that while one follows bodhisattva practice, such as giving one's own body, so then one should not get discouraged, because out of great compassion, so that they are possible to sacrifice or to give their body. So that because they have totally familiarized with great compassion, so therefore also we should train in that great compassion. So therefore, whenever that we engage in bodhisattva's ideal of practice, so that all those hard practices, so that from that we should not get discouraged. So the text is that. Therefore, mounting the horse of bodhicitta that dispel all tightness and weariness, who that knows the mind that grows goes from happiness to happiness, will be discouraged. So the commentary is, therefore, having mounted the powerful horse of the mind of enlightenment that dispels all mental tightness and physical weariness, who of those provision that knows the mind that goes from path of mental and physical happiness to result of happiness will be discouraged. It is unsuitable to be discouraged from practicing the bodhisattva action. So so by understanding that by riding on the horse of bodhicitta, so that one can travel from the state of happiness to everlasting happiness, so therefore those who are wise or intelligent enough to understand that this benefit or the advantage of bodhicitta that travels from happiness to everlasting happiness, so those who understand should not get discouraged in following the practice of bodhisattva.
Yes.
So the Bodhisiddha is the best horse or the vehicles that which carry ones to the state of Buddhahood. So that's the Bodhisiddha is the best vehicle. So the given an analogy of the horse, unlike the other practice of hell and the solitary realizers paths, so that cannot bring us to the state of Buddhahood. So by riding on the horse or the vehicles of the here and the solitary realizers, so that cannot bring us to the state of full enlightenment. So therefore, the vehicles of the Bodhisiddha is the best vehicle, so that we can ride. And so when one has this have cultivated Bodhisiddha, so which proceeds the practitioner from happiness to happiness. So first that Bodhisiddha, and from the uninterrupted path that we single-pointedly meditate on the Devadini. So then so when the so on the path of meditation, on the uninterrupted path of meditation, so that from the first ground, so that transfer, move to the second ground, so that transpiration, so when that they proceed from one path, one ground to another ground, on the uninterrupted uninterrupted path, so then after that one achieves the thoroughly liberated path. But when the Bodhisattva from moves from one ground to the higher ground, so that is the transition take place from like single point of concentration, that the uninterrupted path to the uninterrupted path of the second room. So therefore, each bhumi that when they move to the higher level, so then they are traveling or proceeding from happiness to happiness.
So that's we start from the first ground up, right?
Yeah.
When we move into the uninterrupted path of the first ground, move to the second ground.
Yeah.
In concentration, meditation.
Yes.
And then
so then,
from second
yeah.
to third, and then
yeah,
etc. So
yeah,
from happiness to happiness.
Yeah.
You have mentioned the meditation path.
Uninterrupted path.
Uninterrupted.
Yeah. Mm-hmm. Yeah, uninterrupted
okay.
Path of same.
Thì thấy được lợi ích của tâm Bồ Đề là như vậy thì chúng ta không có lý do gì để mà cảm thấy nản lòng thoái chí trước cái hạnh Bồ Đề. Không nên cảm thấy sợ hãi là vì một khi với cái tâm đại bi chúng ta chúng ta sẽ quen thuộc với tất cả những cái hạnh ba la mật, cảm thấy quen thuộc rồi, không có cái gì đáng để sợ hãi. Mặc dù bây giờ nhìn thì chúng ta có cái cảm giác rằng đường đi của Bồ Tát là con đường rất là khó khăn, nhưng mà thật sự không có cái gì đáng phải sợ, vì cái con đường này chỉ là một con đường an lạc, đi từ an lạc vào an lạc. Thì câu kệ số 30, Ngài Tịch Thiên giải thích về điều này như sau: cởi lưng ngựa bồ đề, quét sạch mọi mệt mỏi, mỏi hao mòn, tâm đi từ cõi an lạc nặng, tâm đi từ an lạc vào cõi an lạc. Kẻ có trí, kẻ có trí biết rõ điều này, làm sao có thể thoái chí nản lòng cho được. Thì tâm bồ đề ở đây được ví như là con ngựa tốt nhất, ví như là một cái con tuấn mã. Cưỡi trên cái lưng con tuấn mã này thì chúng ta sẽ bước từ cái cõi hạnh phúc này vào một cái cõi hạnh phúc khác, cả trên cái phương diện cả thân và tâm vĩnh viễn đều chỉ có những cái kinh nghiệm an lạc. Một khi cái người có trí hiểu được cái điều này thì đối trước cái hạnh bồ đề sẽ không bao giờ thoái chí nản lòng, cảm thấy khó khăn cả. Tâm bồ đề được ví là con ngựa tốt nhất, vì đây là cái phương tiện di chuyển duy nhất có thể đưa chúng ta đến được với cái Phật quả. Những cái phương tiện di chuyển khác không có được cái khả năng này, chỉ có tâm bồ đề, chỉ có cái cỗ xe của Bồ Tát là cái cỗ xe thù thắng, là vì có cái khả năng chở chúng ta đến thẳng với cái quả vị Phật. Thì ngài thầy Đa Hoa có giảng thêm rằng là cái tâm bồ đề này, khi nói cái tâm bồ đề đưa chúng ta từ hạnh phúc vào hạnh phúc, từ cõi hạnh phúc này vào cõi hạnh phúc khác, thì ở đây là cần phải hiểu là khi mà chúng ta bước vào, khi một vị Bồ Tát bước vào kiến địa, bước vào kiến đạo, nhập vào cái địa Bồ Tát thứ nhất, thì từ trong định vị Bồ Tát này bước vào cái giai đoạn gọi là cái công đoạn không gián đoạn. Thì từ đó, ngay từ trong định, vị Bồ Tát này sẽ chuyển từ cái địa này sang cái địa sau. Và cứ như vậy, từ trong định chuyển từ địa này sang địa sau, đi từ cái công đoạn không gián đoạn này cho đến cái công đoạn không gián đoạn tiếp theo, vị Bồ Tát đó luân chuyển hoàn toàn trong cái cõi hạnh phúc, đi từ cái cõi hạnh phúc này đến một cái cõi hạnh phúc khác, cho mãi đến cái quả vị Phật là cái cõi hạnh phúc tối thượng, thù thắng nhất. Thì đây là cái con đường mà chỉ có cái tâm bồ đề mới có thể đưa chúng ta lên đến được với cái con đường này.
Suffering,
but that out of mercy or compassion, so that they try to help by any means, so that out of compassion, so that whatever method is helpful at that moment, so that brings benefit for that celebrants, either by teaching Dharma or or if most of us needs to
do medical,
yeah, something with medical powers or even imagination, so that whatever that is suitable to remove that suffering. So that is entirely better.
Thì câu hỏi của chị Julie đó là khi mà chị ấy thấy có những cái người thấy cái cảnh khổ ở nơi người khác, thì thấy người khác khổ như vậy, cái trong lòng mình cũng cảm thấy rất là khổ, rất là đau khổ, và nhiều khi là chảy nước mắt khóc. Thì cái câu hỏi là đối với một vị Bồ Tát đã dứt hết nghiệp, không còn cảm thấy khổ nữa, vậy thì trong cái hoàn cảnh tương tự, cái vị Bồ Tát ấy sẽ như thế nào? Thì Đa Qua trả lời rằng là vì có cái tâm đại bi, cho nên trước cái cảnh khổ của người khác như vậy, bằng bất cứ mọi cách, cái vị Bồ Tát sẽ vận dụng đủ mọi phương tiện thích hợp để giúp cho người đó thoát cái khổ đau, bằng cách dạy Phật Pháp hay là cho thuốc.
Teaching medicine.
Teaching Dharma.
Dharma and medicine.
Medical powers. Medical powers.
Oh, medical.
Miracle.
Hoặc là dạy Phật Pháp, hoặc là vận dụng những cái phương tiện thần thông để mà giúp người đó thoát cái khổ đau.
So and this is but the still is good that when you have this feeling, when you see this suffering of sentient beings and this emotion and that you cry.
Thầy nói rằng là khi mà thấy người khác khổ mà mình cũng cảm thấy có cái sự đồng cảm khổ đau và chảy nước mắt, thì đây là một cái cảm giác rất là tốt, một cái điều rất là tốt.
Mari bapak untuk
The ignorance that is the motivator of the karma,
So even though that one may have previously accumulated karmas, karma to be like born in samsara, but it will be like the seed without moisture, so without moisture, so that cannot produce the plant or the harvest. So that similar.
When we talk about the abandonment of obscuration to the intellect, which level would is that, my sister?
Part of sin.
Part of sin.
Yeah.
Even first bhumi. I thought we start to abandon the obscuration of knowledge. Only on the eighth.
Yeah, but here we're talking about intellectual accord. Most likely that the bodhisattvas do not have suffering since they've abandoned the previously accumulated negative karma, and particularly that the bodhisattvas in the path of seeing this one is unlikely this is suffering.
Thì thầy Thông Dịch hỏi thầy Đa Qua, nếu như vậy thì một vị Bồ Tát mà chưa có bước vào kiến đạo, chưa có phải là một bậc thánh giả, một vị Bồ Tát mới phát tâm thì có khổ đau hay là không? Thầy nói là vẫn còn cái kinh nghiệm khổ đau, nhưng mà vì đã không tạo thì không còn tạo 10 cái ác nghiệp, và vì cái nghiệp cũ nó tận diệt rồi cho nên xin lỗi nha, để Hồng Nhi hỏi lại thêm chút. So ordinary bodhisattva, they still experience suffering.
Yes, some levels.
But they don't create like the 10 non-virtuous action.
Since they
no more.
Yeah, they will not engage in 10.
Not engage in negativity.
Yeah.
And all past negativities have been purified.
They purify, yeah.
So I missed the next bit. So ordinary bodhisattvas.
Mm.
So if they purified on the causes for suffering, body suffering, would they still experience it? You see what I mean? The past negativities has been purified,
yes.
And they do not create anymore.
Yeah. But since
the mind is still
dead, and they experience.
So is it that the experience of suffering, is it a little bit different from ordinary people, or just the same?
Because Soviet Chan is somewhere else. Soviet Chan is somewhere. Soviet Chan said that Zani, the Lungi Puma Desio, Rotidi, the Nabu, Mosu, Nikimata, Tagre, Tomatian, Tomatis, Cabayo.
Yes.
In one sense also you can say that the ordinary bodhisattvas also do not have a suffering, physical suffering. So physical and mental suffering, because as the text says, after you have developed bodhicitta and by riding on the horse of bodhicitta, so that one proceeds from happiness to happiness. So therefore, that in one sense you can say that ordinary bodhisattvas do not have suffering. So yeah, my understanding is so that the wise one that should overcome laziness. Laziness and develop the power of joyous effort, so that here the joyous effort is taking delight in positive virtuous actions and practices. So therefore that one should not get discouraged in order to undertake the practice or the ideals of the bodhisattva.
Trở lại cái câu hỏi là một vị Bồ Tát mới phát tâm chưa có chứng đạo thì có khổ hay là không, có khổ đau hay là không, thì một mặt có thể nói rằng là vẫn còn những khổ đau, nhưng mà khi vị Bồ Tát bước vào kiến đạo, trở thành một cái vị thánh giả, chứng được tánh không, thì áp dụng, có cái khả năng áp dụng cái lực hóa giải ở trên cái con đường của trên cái con đường thập địa, từ trong cái đạo không gián đoạn, đi từ cái công đoạn này cho đến công đoạn sau, xả bỏ những cái chướng ngại đến từ kiến thức sai lầm và xả bỏ phiền não chướng, vì vậy sạch hết những cái nghiệp để mà sinh vào cõi sinh tử luân hồi, sạch hết những cái nghiệp phiền não là vì không còn vô minh. Thì khi không còn phiền não nghiệp và nghiệp cũ, thì nghiệp cũ cho dù không còn tạo cái nghiệp phiền não nữa, và nghiệp cũ cho dù có còn sót lại thì nó cũng là những nghiệp khô cứng, như là cái hạt giống khô không có tưới tẩm, không có đủ điều kiện để mà có thể phát sinh. Thì đây là nói về cái vị Bồ Tát đã bước vào kiến đạo, đã thành thánh giả. Thì Hồng Như có hỏi thêm rằng là nếu là như vậy thì một vị Bồ Tát thường, nghĩa là mới phát tâm chưa có chứng được tánh không, thì cái vị này chúng ta vừa xem qua là đã không còn tạo ác nghiệp nữa, không còn tạo 10 cái nghiệp, 10 cái ác nghiệp và nghiệp cũ thì cũng đã tận diệt. Thì như vậy có thể nói rằng là thì như vậy trên cái phương diện khổ đau hay là không khổ đau vẫn chưa có hiểu rõ lắm. Thì thầy Đa Hoa nói rằng là chúng ta nếu mà đọc theo chánh văn của Ngài Tịch Thiên thì cũng có thể nói rằng một vị Bồ Tát mới phát tâm không còn khổ đau nữa, là vì trong chánh văn nói rằng cưỡi lưng ngựa Bồ Đề thì sẽ đi từ cái cõi an lạc này vào cái cõi an lạc khác. Cho nên kẻ trí cần quét sạch tất cả biến lười để mà phát tâm tinh tấn, phát tâm Bồ Đề, cưỡi lên cái có được cái tâm Bồ Đề này thì sẽ bước vào cái cõi an lạc, và từ đó chỉ du hành từ cái cõi an lạc này vào cõi an lạc khác cho đến mãi tới tận quả vị Phật.
Thank you.
chúng ta tạm ngưng ở đây.
Yeah.